Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 254. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 502. Sao Hữu Hoa Nghiêm Thập Địa Điên Hoa Văn Vân, Lưu Ly Vi Hành Chiên Đàn Vi Đài, Mã Não Vi Tu, Diêm Phù Đàn Kim Vi Diệp, Tịnh Xưng Hành Đài Tu Diệp, Nhi Niết Bàn Diệt Vân, Thí Như Hành Diệp Tu Đài Hợp Vi Liên Hoa, Thử Sở Vị Đài Giai Phòng Đài Giả. Sao lại nữa, phần nói về hoa sen trong phẩm thập địa của Kinh Hoa Nghiêm có nói: Lưu Ly làm cuốn, Chiên Đàn làm đài, Mã Não làm tu tức nhị sen, Vàng Diêm Phù Đàn làm cánh hoa. Cùng nói đến cuốn, gương, tua, cánh mà Kinh Niết Bàn cũng nói: Ví như cuốn, cánh, tua, đài hợp thành hoa sen. Đài được nói trong các đoạn kinh văn ấy đều là gương sen vậy. Ở đây Đại sư trích dẫn kinh văn từ Kinh Hoa Nghiêm và Niết Bàn để chứng minh Đức Phật nói tới liên đài rất nhiều. Trong các kinh đều có nói. Đối với đài được nói ở đây, ta gọi là gương sen hoặc đài sen. Chữ phòng đài trong Sớ Sao có ý nghĩa ấy. Sao tức pháp hoa chân thúc ca bảo dĩ vi kỳ đài, chi ý giả. Sao chính là ý nghĩa của chữ đài trong câu dùng báu chân thúc ca để làm đài trong Kinh Pháp Hoa. Trích từ Kinh Pháp Hoa, chân thúc ca tức kim u ca, bảo là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là hồng bảo thạch. Sao quán thị tác tri quán kinh hoa tòa quán trung, tiên ngôn tác liên hoa tưởng, thứ vân thích ca tỳ lăng già, bảo dĩ vi kỳ đài, tắc hoa nội chi đài giả. Sao xem đó bèn biết trong phần hoa tòa quán của quán kinh, trước hết nói quán tưởng hoa sen, kế đó nói báo thích ca tỳ lăng già để làm đài, chính là cái đài ở bên trong hoa vậy. Những điều được nói trong các kinh đủ để chứng minh kim can đài hay tử kim đài đều nhằm chỉ gương sen trong hoa sen. Thích Ca Tỳ Lăng Già Bảo là danh xưng của một loại bảo châu, cũng là tiếng Phạn, có nghĩa là năng thắng. Loại bảo châu này vô cùng trân quý, hết sức hiếm có thù thắng. Sao hữu vân nhất nhất kim sắc, xứ xứ biến hóa, hoặc tác kim can đài, hoặc tác trân châu phỏng đẳng, tác hoa hạ chi đài giả. Sao lại nói mỗi một sắc vàng biến hóa khắp nơi, hoặc biến ra đài kim cang, hoặc là lưới trân châu, vân vân, cũng chính là nói tới cái đài ở dưới hoa vậy. Hoa ở trên đài, trong hoa cũng có đài. Sao, cố thượng phẩm trung sanh, tiên ngôn tử kim đài, thứ vân túc hạ diệt hữu thất bảo liên hoa, tắc tử kim đài tại hoa hạ, minh hỷ. Sao, vì thế trong phần thượng phẩm trung sanh của Quán Kinh, trước hết nói đến đài tử kim, sau đó nói dưới chân cũng có hoa sen bảy báu, rõ ràng là nói tới đài vàng ở dưới hoa. Nói theo kiểu này là nói tới cái đài nâng đỡ ở phía dưới hoa. Sao, hoa tất hữu đài, đài tất hữu hoa, ngôn kim can đài, bất ngôn hoa, giữ ngôn hoa, bất ngôn đài, văn tiền hậu hổ hiển nhĩ. Sao, hoa ắt có đài, có đài ắt phải có hoa. Nói đài kim can chẳng nói hoa, và nói hoa chẳng nói đài, kinh văn trước sau soi tỏ lẫn nhau vậy. Chúng ta đọc kinh Phật hãy nên biết điều này. Đức Phật thuyết pháp rồi người đời sau kết tập, ghi chép thành văn tự. Trong văn tự chẳng tránh khỏi có chuyện tu từ, tức là tại Trung Hoa vào thuở phiên dịch, sau khi hoàn thành một bộ kinh vẫn phải tìm những đại văn học gia làm công tác tu từ, tức là giữ cho ý nghĩa chẳng thay đổi, nhưng điểm xuyến từ ngữ, câu văn cho đẹp. Người Hoa làm công tác này, chúng tôi nghĩ khi Tôn giả A Nan kết tập, hoặc ban sơ cũng phải nên có công tác tô điểm này. Vì thế, văn tự có chỗ nói rõ hoặc tỉnh lược lẫn nhau. Ở nơi đây đã nói rất rõ rệt, thì ở chỗ kia bèn nói đơn giản. Ở chỗ kia nói rất rõ rệt, thì ở nơi đây bèn nói đơn giản. Vì thế, phải gộp lại để xem thì mới có thể thấy ý nghĩa hoàn chỉnh. Sao? Đảng thượng thượng phẩm nhất sanh liên trung, tức thời hoa khai, tức thời kiến Phật, tức thời chứng đạo. Kỳ dư tắc hoa khai tiệm vãng, kiến Phật tiệm trì, chứng đạo tiệm viễn. Dĩ thị phân biệt, tri thượng thượng độc thắng, phi vị vô liên giả. Sao? Chỉ cần sanh vào hoa sen thuộc thượng thượng phẩm, ngay lập tức hoa nở, ngay lập tức thấy Phật, ngay lập tức chứng đạo. Trong những phẩm khác thì hoa nở chậm dần, thấy Phật trễ dần, chứng đạo xa dần. Dùng những điều ấy để phân biệt, bèn biết thượng phẩm thượng sanh thù thắng độc đáo, chứ không phải là do chẳng có hoa sen vậy. Đây là Đại sư nói rõ sự sai biệt hơn kém trong chính phẩm. Trong chính phẩm chỉ có thượng thượng phẩm vãng sanh về nơi ấy, hoa liền nở, thấy Phật. Trong bài kệ hồi hướng chúng ta thường niệm có câu: hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Ngộ vô sanh là chứng đạo. Quả vị vô sanh pháp nhẫn cũng có cạn hay sâu khác biệt. Theo như Kinh Nhân Phương đã nói, sở chứng của Thất Địa Bồ Tát là hà phẩm vô sanh pháp nhẫn, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm. Nếu chúng ta nới lỏng tiêu chuẩn một chút, Sơ Trụ Bồ Tát trong viên giáo cũng có thể nói là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Sử dụng cách nói theo lục tức của Tông Thiên Khai thì vô sanh thuộc về phần chứng, tức là chứng đắc vài phần, chẳng chứng đắc viên mãn. Tông Thiên Khai nói Sơ Trụ Bồ Tát trong viên giáo là phần chứng Phật. Đó là nói về sự chứng đạo. Chúng ta phải hiểu, cùng là thượng thượng phẩm vãng sanh như nhau, nhưng địa vị trong ấy vẫn có bất đồng, vẫn là có phân chia cao thấp. 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ, chia nhỏ sẽ là 41 giai cấp, đều là thật sự chứng quả. Bồ Tát thuộc các địa vị ấy, dẫu chẳng cần bổn nguyện và oai thần của A-di-đà Phật gia trì, thì vị ấy cũng có năng lực và cũng có thần thông đến mười phương thế giới hóa độ chúng sanh. Đáng nên dùng thân Phật để đắc độ, Ngài bèn có thể hiện thân Phật để thuyết pháp. Trong khá nhiều kinh Đại Thừa, Đức Phật đã nói chuyện này. Đây là Pháp Thân Đại Sĩ, thượng thượng phẩm vãng sanh. Nếu là phàm phu vãng sanh, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, phàm phu có phần trong thượng thượng phẩm hay không? Cũng có. Thiện Đạo Đại Sư nói chúng ta gặp duyên bất đồng. Nếu gặp duyên thù thắng, xác thực là cũng có thể đạt đến thượng thượng phẩm vãng sanh. Dẫu phẩm vị vãng sanh của chúng ta chẳng cao như vậy, nghiệp chướng tập khí của chúng ta rất nặng. Đới nghiệp vãng sanh, sanh về Tây phương Cực Lạc thế giới, vãng sanh trong ba phẩm hạ. Sau khi đã tới thế giới Cực Lạc, chúng ta có năng lực gần giống như thượng thượng phẩm, tức là hạ hạ phẩm vãng sanh hệ đã tới thế giới Tây phương cũng có thể tùy loại hóa thân đến phổ độ chúng sanh trong các thế giới khác nhau. Do đâu mà có năng lực ấy? Năng lực ấy chẳng phải là của chính mình. Chính mình chưa kiến tánh, chẳng phá vô minh, chẳng thế pháp thân. Năng lực ấy là do A-di-đà Phật gia trì. Chư vị phải ghi nhớ, trong các thế giới phương khác chẳng có chuyện kỳ đặc này. Chỉ riêng ở Tây phương Cực Lạc thế giới là có. Tức là người trong thế giới Cực Lạc chẳng phá vô minh, chẳng chứng đắc pháp thân, cũng giống như pháp thân đại sĩ ứng hóa trong mười phương các cõi Phật. Tây phương được gọi là thù thắng bậc nhất là do chỗ này. Kỳ dư là nói những phẩm vị khác kể từ thượng trung phẩm trở xuống, thời gian hoa nở chậm hơn. Kiến Phật, tức thấy Phật, ở đây là thấy báo thân Phật. Nếu nói tới ứng hóa Phật thì gặp mặt mỗi ngày. Chư vị phải biết, 3.000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sanh trong thế giới này. Từng vị chúng sanh thuyết pháp 49 năm, 80 tuổi mới nhập Bát Niết Bàn. Thân tướng của vị Phật này được gọi là ứng thân Phật, chẳng phải là báo thân. Nếu báo thân Phật có đến thế giới này, chúng ta cũng chẳng trông thấy. Đầu của báo thân Phật đại khái còn to hơn địa cầu, thì làm sao quý vị có thể thấy được? Chúng ta chẳng thấy báo thân Phật. Trong thế giới Tây phương, hoa khai kiến Phật là thấy báo thân Phật. Trong bài kệ tán Phật mà chúng ta hay niệm, thân tướng của báo thân Phật rất lớn, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, nghĩa là lông trắng giữa hai chân mày, cuộn tròn to bằng 5 quả núi tu di. Đó là cổ đại đức ca ngợi Phật. Tu di nghĩa là diệu cao, hiểu theo nghĩa rộng sẽ là một quả núi cao nhất trong khu vực của chúng ta. Đấy chính là núi tu di ở nơi đây. Núi cao nhất trên địa cầu là núi Hỷ Mã Lạp Nhã, tức Himalaya. Thích Ca Mâu Ni Phật sanh đúng ngay phía nam núi Hỷ Mã Lạp Nhã. Này là xứ Nepal, là một tiểu quốc, bèn lấy núi Hỷ Mã Lạp Nhã làm thí dụ để nói về diệu cao. Giữa hai chân mày của Đức Phật có 2 sợi bạch hào. Hai sợi bạch hào ấy cuộn tròn to cỡ nào? To bằng 5 rặng núi Hỷ Mã Lạp Nhã. Quý vị hãy tưởng tượng xem, đầu Đức Phật há chẳng phải là to như quả địa cầu, thì làm sao chúng ta có thể thấy được? Chẳng nhìn thấy, chúng ta có thể thấy, có thể tiếp xúc đều là ứng thân hoặc hóa thân của Phật. Trong Tây phương Cực Lạc thế giới, ứng hóa Phật trong Tây phương Cực Lạc thế giới hết sức nhiều. Thời thời khắc khắc, nơi nơi chốn chốn đều trông thấy. Hầu như Phật chẳng hề lìa khỏi chúng ta. Suốt ngày từ sáng đến tối đều ở chung một chỗ với Phật. Đó là ứng hóa Phật. Chúng ta hiểu rõ sự thật này. Nói thật ra, đối với Tây phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị vãng sanh chẳng quan trọng cho lắm. Thế báo thân sớm hay trễ chẳng khẩn yếu. Ứng hóa Phật cũng là chân Phật, chẳng giả. Sanh về Tây phương Cực Lạc thế giới, gặp mặt hàng ngày. Huống hồ là được bổn nguyện và oai thần của Phật gia trì mỗi ngày. Trí huệ, thần thông, đạo lực gần như chẳng khác bậc đẳng giác Bồ Tát. Thế mà vẫn chưa thỏa mãn ư? Hãy nên khăng khăng một mực thật thà niệm Phật. Đó là đúng. Dĩ thị phân biệt, tri thượng thượng độc thắng, phi vị vô liên giả. Nghĩa là dùng những điều ấy để phân biệt, bèn biết thượng phẩm thượng sanh thù thắng độc đáo, chứ không phải là do chẳng có hoa sen vậy. Phần thượng phẩm thượng sanh trong Quán Kinh chỉ nói Kim Cang Đài, chẳng nhắc tới hoa sen. Từ kinh văn nhiều ngần ấy, chúng ta có thể suy đoán thượng phẩm thượng sanh nhất định là cũng có hoa sen. Kinh văn nói tỉnh lược đó thôi. Sao nhược dĩ vô liên vi thắng, hữu liên vi liệt, thị bạc liên giả, hà thủ ư liên bang. Sao nếu nghĩ chẳng có hoa sen là thù thắng, có hoa sen là kém cỏi, tức là khinh thường hoa sen, sao còn cầu sanh liên bang? Nếu nói chẳng có hoa sen là thù thắng, có hoa sen đâm ra thua kém một bậc. Thị bạc liên giả nghĩa là chúng ta khinh thường hoa sen. Sao nhi hoa tọa quán, minh Phật tọa liên hoa, tắc Phật diệt liệt hỷ, lý vân hà thông. Sao nhưng trong phần hoa tọa quán, kinh nói Phật ngồi trên hoa sen, vậy thì Phật cũng kém cỏi, lý ấy nói sao cho xuôi. Trong 16 phép quán thì phép quán thứ 7 là hoa tọa quán, quán tọa hoa sen của Phật. Quán hoa sen, Phật ngự trên hoa sen. Nếu hiểu là trong phần thượng phẩm thượng sanh chẳng có hoa sen, chỉ ngồi trên đài kim cang, chẳng có hoa sen là thù thắng, vậy thì Phật cũng chẳng sánh bằng người vãng sanh ấy. Há có lẽ đó? Nói theo lý chẳng suông. Những lời này không gì chẳng nhằm phá trừ nỗi nghi hoặc của chúng ta, chỉ rõ chính phẩm đều có hoa sen, chính phẩm đều có gương sen, đều có đài nâng đỡ tòa sen. Diễn, đảng thượng thượng phẩm hạ. Diễn từ câu chỉ là thượng thượng phẩm trở đi, chỉ đoạn văn trong phần sau trên đây. Diễn thị minh thượng phẩm thù thắng chi nghĩa. Diễn nói rõ ý nghĩa thù thắng của thượng phẩm. Ở đây minh là nói rõ, chỉ rõ thượng phẩm thượng sanh thù thắng khôn sánh. Diễn hoa khai tiệm vãng nhị cú. Diễn hai câu từ hoa nở chậm dần trở đi. Chỉ phần kế tiếp, chúng ta xem phần kế tiếp. Diễn thượng phẩm trung sanh kinh túc hoa khai tức đắc kiến Phật. Diễn thượng phẩm trung sanh qua một đêm hoa nở liền được thấy Phật. Thượng phẩm thượng sanh tới nơi đó hoa liền nở. Thượng phẩm trung sanh qua một đêm hoa nở, cách một đêm hoa sẽ nở. Hoa nở bèn thấy Phật. Một đêm ấy chính là một đêm trong thế giới này của chúng ta. Thế giới Tây Phương chẳng có ngày đêm, chẳng có năm tháng ngày giờ. Nói cách khác, chậm hơn thượng phẩm thượng sanh 12 tiếng đồng hồ mà thôi. Diễn thượng phẩm hạ sanh kinh nhất nhật nhất dạ liên hoa nải khai. Diễn thượng phẩm hạ sanh trải qua một ngày một đêm, hoa sen bèn nở. Thượng phẩm hạ sanh mới là 24 tiếng đồng hồ hoa mới nở. Hoa nở vẫn chưa thấy Phật, khi nào sẽ thấy Phật? Diễn thất nhật chi trung nải đắc kiến Phật. Diễn trong 7 ngày bèn được thấy Phật. Một ngày một đêm hoa nở, hoa nở trong vòng 7 ngày sẽ thấy Phật, thấy báo thân Phật. Diễn nải chí hạ phẩm thượng sanh kinh thất thất nhật hoa khai kiến Phật. Diễn cho đến hạ phẩm thượng sanh trải qua 49 ngày hoa nở thấy Phật. Hạ phẩm thượng sanh là chúng sanh tạo tác ác nghiệp, bất quá tạo ác chẳng quá nặng nề, qua 7 lần 7 49 ngày hoa nở thấy Phật. Diễn hạ phẩm trung sanh kinh ư lục kiếp hoa khai kiến Phật. Diễn hạ phẩm trung sanh qua 6 kiếp hoa nở thấy Phật. Thời gian thật dài. Diễn hạ phẩm hạ sanh kinh thập nhị đại kiếp hoa khai kiến Phật. Diễn hạ phẩm hạ sanh trải 12 đại kiếp hoa nở thấy Phật. Hoa nở chậm dần. Diễn chứng đạo tiệm viễn giả thượng trung kinh nhất tiểu kiếp. Diễn chứng đạo chậm dần, thượng phẩm trung sanh trải qua một tiểu kiếp. Chứng đạo ở đây là đắc vô sanh pháp nhẫn. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh là 3 giai đoạn, chẳng phải là cùng lúc. Hoàn thành cùng lúc chỉ có thượng phẩm thượng sanh. Hoa nở và thấy Phật đồng thời, chứng quả chẳng đồng thời. Thời gian có sai biệt. Thượng phẩm trung sanh trải qua một tiểu kiếp. Diễn thượng hạ kinh tam tiểu kiếp đắc vô sanh nhẫn trụ hoan hỷ địa, nải chí hạ thượng kinh thập tiểu kiếp đắc nhập sơ địa. Diễn thượng phẩm hạ sanh trải qua 3 tiểu kiếp đắc vô sanh nhẫn trụ hoan hỷ địa cho đến hạ phẩm thượng sanh, qua 10 tiểu kiếp được nhập sơ địa. Đắc vô sanh nhẫn trụ hoan hỷ địa chỉ rõ tiêu chuẩn vô sanh nhẫn chính là sơ địa Bồ Tát trong viên giáo. Quả thật địa vị này rất cao, chứng vô sanh nhẫn. Diễn: Hạ Trung, Kinh Ư Lục Kiếp, phát vô thượng đạo tâm. Diễn: Hạ Phẩm Trung Sanh, trải qua sáu kiếp, phát vô thượng đạo tâm. Sáu kiếp hoa nở thấy Phật, phát vô thượng đạo tâm. Diễn: Hạ Hạ, thập nhị đại kiếp, phát Bồ Đề chi tâm. Diễn: Hạ Phẩm Hạ Sanh, qua 12 đại kiếp, phát Bồ Đề tâm. Vô thượng đạo tâm có cùng một ý nghĩa với Bồ Đề tâm, đều là nói tới địa vị sơ trụ trong viên giáo. Trong biệt giáo là sơ địa, cũng có nghĩa là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, chính là địa vị ấy. Nói theo biệt giáo, trong các thế giới khác, địa vị ấy đã tu trọn một A Tăng kỳ kiếp, đến A Tăng kỳ kiếp thứ hai mới chứng đắc quả vị này. Người Hạ Hạ Phẩm vãng sanh trong thế giới Tây Phương chỉ cần 12 đại kiếp, trong các thế giới phương khác phải tu một A Tăng kỳ kiếp, chẳng thể sánh bằng. Đây cũng là nói rõ vì sao hết thảy chư Phật Bồ Tát khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ, đạo lý ở chỗ này. Nhưng nếu chư vị đọc cẩn thận kinh văn này, sẽ có một nghi vấn: vì sao Hạ Hạ Phẩm thượng sanh trong 7 lần 7 49 ngày bèn hoa nở thấy Phật, thành tựu vượt trỗi trung bối vãng sanh? Trung bối ở đây là trung phẩm thượng sanh, chứ trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh thì kinh văn chẳng nói tới. Nhưng chúng ta hiểu rất rõ, trong trung bối vãng sanh, hai loại trước, tức trung phẩm thượng sanh và trung phẩm trung sanh, là người tiểu thừa trì giới, hồi tiểu hướng đại, cầu sanh tịnh độ. Trung phẩm hạ sanh là thiện nhân trong thế gian, hạ phẩm thượng sanh là kẻ làm ác. Vì sao họ vãng sanh thời gian còn ngắn hơn, thành tựu còn rất nhanh chóng? Ở đây nhất định phải hiểu, làm ác là một chuyện, mà căn tánh lại là một chuyện khác. Kẻ tạo ác bụng dạ rộng rãi, rất có nghĩa khí, bằng lòng giúp đỡ kẻ khác, nói theo phương diện này thì kẻ tiểu thừa chẳng bằng họ. Kẻ tiểu thừa bảo vệ chính mình, giang hồ hào kiệt có thể bỏ mình vì người, thấy người khác gặp nguy nan bèn chịu rút đao tương trợ. Họ có khí phách hào sảng ấy, vì thế hễ họ quay đầu sanh dịch tịnh độ, sẽ thường có thành tựu nhanh chóng hơn kẻ khác. Đạo lý là như thế đó. Hạ phẩm trung sanh thì không được. Kinh đã nói rất rõ ràng, quá nữa đều là người xuất gia chẳng tuân thủ giới luật. Đó cũng là do thiện căn trong đời trước, họ còn có thể niệm Phật, tu tập, tích lũy công đức, cho nên được vãng sanh. Hạ phẩm hạ sanh là kẻ tạo ngũ nghịch, thập ác, có thể nói là kẻ tội to cực ác, cũng cậy vào thiện căn trong đời quá khứ, vãng sanh giống như vậy. Do vậy có thể biết, chính phẩm chẳng phải do Phật Bồ Tát kiến lập, mà hoàn toàn là do chúng ta tự mình sanh dịch Tây Phương cực lạc thế giới. Do công phu tu hành của chúng ta cạn hay sâu, bèn cảm vời, hiện hiện những quả vị ấy. Trong phần trước, tôi đã từng thưa trình, chúng ta thấy các quả vị ấy rất rõ ràng, nhưng người trong thế giới Tây Phương chưa hề khởi tâm động niệm đối với chuyện này. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật, vì các tướng trạng được trông thấy trong Tây Phương cực lạc thế giới hoàn toàn bình đẳng. Ở đây chúng ta mới liễu giải, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh là do tánh đức của chính mình lưu lộ. Chẳng thấy Phật, chẳng ngộ vô sanh, người ấy được hưởng thụ là do bổn nguyện và oai thần của A Di Đà Phật gia trì. Do vậy, nhìn từ bên ngoài, quý vị chẳng thấy có cao hay thấp, hoàn toàn bình đẳng. Vì lẽ đó, thế giới Tây Phương là một thế giới bình đẳng. Thế giới bình đẳng ấy cũng khiến cho chúng ta hoài nghi, cũng khiến cho chúng ta khó thể lý giải. Chúng sanh tạo tác nghiệp lực bất bình đẳng, công phu tu hành bất bình đẳng. Vì sao hết thảy thần thông, đạo lực và thọ dụng đều bình đẳng? Phần nào quý vị bất bình đẳng thì A-di-đà Phật bèn giúp đỡ, ban thêm cho quý vị. Do vậy, quý vị thảy đều là bình đẳng, có ý nghĩa như vậy đó. Thế giới Tây Phương thật sự bình đẳng. Dưới đây, Liên Trì Đại Sư lại giả lập một đoạn vấn đáp. Đúng là sợ quý vị có nghi hoặc, nghi có thể chướng đạo. Nếu chẳng trừ nghi hoặc, dẫu niệm Phật vãng sanh, cũng sanh về nghi thành biên địa. Đây là lòng từ bi chân thật của Đại Sư, giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Sao? Vấn: Cực Lạc cửu phẩm, Bát Tùng liên sanh, Tứ Minh hà vi hữu thị ngôn hồ. Sao? Hỏi: Cực Lạc có chín phẩm, tám phẩm sanh từ trong hoa sen, cớ sao ngài Tứ Minh nói lời ấy? Tứ Minh Tôn giả có tác phẩm chú giải là Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sao. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ là do Trí Giả Đại Sư soạn. Trong lời sao, Tứ Minh Tôn giả đã viết: Cực Lạc cửu phẩm, Bát Tùng liên sanh, chín phẩm của Cực Lạc, tám phẩm sanh từ hoa sen. Câu ấy là do ngài nói. Ngài là một vị tổ sư của tông Thiên Thai, chẳng lẽ còn phạm sai lầm ư? Do vậy, nay chúng tôi chọn lựa chú giải cho bộ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, bèn chọn tác phẩm của ngài Thiện Đạo, chẳng chọn từ tông Thiên Thai. Quý vị hãy quan sát kỹ càng, sẽ thấy lời giải thích của ngài Thiện Đạo viên mãn, giảng giải hay hơn bộ Diệu Tông Sao của tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai nói thật ra vẫn chẳng lìa khỏi học thuyết chủ trương của họ. Nếu nói theo Phật Pháp là họ có thành kiến chấp trước, tức là để giải thích bất cứ điều gì đều gò vào cái khuôn tam chỉ tam quán. Đối với 16 phép quán, họ giải thích bằng cách vận dụng nhất tâm tam quán của tông Thiên Thai, dùng phương pháp ấy để tu quán. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh xác thực là chẳng có ý nghĩa ấy. Họ cứ khăng khăng áp dụng khuôn mẫu phương pháp của Thiên Thai vào chỗ này. Như vậy thì sẽ càng thêm khó khăn, chẳng giảng giải đơn giản, dễ hiểu như Thiện Đạo Đại Sư. Chúng ta hãy xem cách nói của Liên Trì Đại Sư. Sao? Đáp: Tứ Minh chỉ thuyết Bát Tùng liên sanh, vị thuyết bất liên vị thị hạ phẩm, dĩ trung hạ phẩm, diệt vô liên hoa cố, nhược quả thượng thượng bất liên, đường tất hữu thuyết, nhi nải đồ khai kỳ đoan, bất cánh kỳ thuyết giả, hà giả. Sao? Đáp: Ngài Tứ Minh chỉ nói tám phẩm sanh từ hoa sen, chẳng nói phẩm nào chẳng sanh từ hoa sen. Bởi lẽ trung phẩm hạ sanh cũng chẳng nhắc tới hoa sen. Nếu thượng phẩm thượng sanh thật sự chẳng có hoa sen, ác ngài phải nói. Nhưng ngài chỉ khơi ra đầu mối ấy, rốt cuộc chẳng nói rõ vì sao. Bát Tùng liên sanh tức tám phẩm sanh từ hoa sen, rốt cuộc là phẩm nào chẳng có hoa sen? Chẳng nói minh bạch. Trong chính phẩm ấy có phẩm nói đến đài sen, có phẩm nói đến hoa sen, có phẩm cùng nói đài sen và hoa sen mà chẳng nói tới hoa sen, thì cũng hoàn toàn chẳng phải chỉ riêng thượng phẩm thượng sanh. Rốt cuộc là nói đến loại nào? Ngài Tứ Minh đồ khai kỳ đoan, bất cánh kỳ thuyết, nghĩa là chỉ khơi ra đầu mối ấy, rốt cuộc chẳng nói rõ ràng. Sao? Hoặc thử bác tự truyền tả chi ngộ, an tri bất thị cực lạc cửu phẩm, tất tùng liên sanh, sĩ cao minh cánh biện chi. Sao? Chữ bác ấy có thể là do sao chép sai lầm, không chừng nó chính là chín phẩm trong cõi cực lạc đều sanh từ hoa sen. Xin chờ bậc cao minh biện định. Liên Trì Đại Sư nói lời này rất viên mãn. Có lẽ là do người đời sau biên chép sai lệch, chữ bát cũng có thể là chữ tất không chừng. Diễn: Vấn cực lạc cửu phẩm hạ, thị thích minh diệu tông sao hoặc hữu sai ngộ. Diễn: Từ câu hỏi chín phẩm trong cực lạc trở đi, nhằm giải thích rõ bộ Diệu Tông Sao có thể là sai lầm. Do vậy mới khiến cho người đời sau sanh khởi lắm nỗi nghi hoặc ngần ấy. Sớ: Vấn. Hạ phẩm dĩ ngoại, phục hữu thai sanh, vị thật hữu phủ. Sớ: Ngoài hạ phẩm lại có thai sanh, có thật như vậy hay chăng? Kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy. Câu hỏi này rất hay. Ngoài hạ phẩm vãng sanh ra, có phải là đúng như kinh nói, thật sự có thai sanh? Sớ: Đáp. Biểu tính lực bất kiên cố, thật vô thai sanh. Sớ: Đáp. Biểu thị tính lực chẳng kiên cố, thật sự chẳng có thai sanh. Liên Trì Đại Sư nói câu này hết sức khẳng định, Tây Phương Cực Lạc thế giới xác thực là chẳng có thai sanh, có biên địa nhưng vẫn là hóa sanh trong hoa sen. Bất quá trong 500 năm họ không thấy Phật, không nghe Pháp, khổ là khổ ở chỗ ấy. Chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, đương nhiên là chẳng thấy ứng hóa thân Phật, chẳng phải là báo thân Phật. Trong 500 năm chẳng thấy ứng hóa thân Phật, 500 năm ấy cũng dùng đơn vị thời gian trong nhân gian chúng ta để tính toán. Sao phi thai sanh giả, đại bổn phân, Phật cáo Di Lặc, nhược hữu chúng sanh, tu chư công đức, nguyện sanh bị sát, bất liễu Phật trí, chí ý do dự, lâm mạng chung thời, phương hối kỹ quá, dĩ thị sanh bỉ, tài nhập biên địa, kiến thất bảo thành, tức tiện chỉ trụ, ư liên hoa sanh, diệt hữu tự nhiên khoái lạc, như đao lợi thiên, duy ư thành trung, kinh ngũ bách tuế, bất đắc kiến Phật, bất văn kinh pháp, dị thử phi khổ, cố danh thai sanh, phi thật thai dục như nhân gian giảng. Sao chẳng phải là thai sanh? Kinh Đại Bổn nói, Phật bảo Di Lặc, nếu có chúng sanh tu các công đức nguyện sanh về cõi kia, chẳng hiểu rõ Phật trí, ý chí do dự, khi mạng sắp chấm dứt mới hối lỗi mình, do vậy sanh về cõi kia, mới đến biên địa, thấy thành bảy báo, liền ngưng nghỉ ở đó, sanh trong hoa sen, cũng có sự sung sướng tự nhiên như trong cõi trời Đao Lợi. Chỉ là trong 500 năm, ở trong thành ấy, chẳng được thấy Phật, chẳng nghe kinh pháp, coi đó là khổ. Cho nên gọi là thai sanh, chẳng phải là thực sự có sanh nở bằng bào thai như trong nhân gian. Vì sao bị đọa nơi biên địa nghi thành? Kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất minh bạch. Nói chung, quy nạp lại thì có hai nhân tố. Một là hoài nghi trí huệ viên mãn rốt ráo của Phật. Hai là dấy lòng hoài nghi thiện căn của chính mình. Nhưng người ấy vẫn tín nguyện trì danh. Nếu chẳng có tín nguyện trì danh, căn bản là chẳng thể sanh về đó. Có tín nguyện trì danh, nhưng trong tâm có niềm nghi hoặc, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng thể nhập phẩm, tức dự vào phẩm vị vãng sanh, đọa trong biên địa, có ý nghĩa như thế. Chư vị phải hiểu, biên địa trọn chẳng phải là một nơi thật sự cách xa khu vực trung tâm, chẳng phải vậy. Đó là tỷ dụ. Biên địa là gì? Quý vị sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở trong hoa sen, chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, bèn gọi là biên địa. Nhưng ở trong ấy, sung sướng giống như trời Đao Lợi, hoặc như Dạ Ma Thiên. Ở trong ấy xác thực là tự tại, vui sướng, chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, coi đó là khổ, gọi là biên địa. Cũng không chừng hoa sen của quý vị ở ngay bên cạnh A-di-đà Phật. Trọn chẳng rất xa, nhưng vì quý vị có nghi hoặc, cho nên chẳng thể cảm ứng, ứng hóa thân của Phật. Có thể thấy là Đức Phật công bình đối với hết thảy chúng sinh, chẳng có giới hạn. Mọi nỗi chướng ngại là chính quý vị có chướng ngại. Đại Kinh nói, nghi là chướng nạn lớn nhất của Bồ Tát. Có nỗi nghi hoặc ấy khiến cho chính mình chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp. Những lời chú thích đều xuất phát từ Kinh Vô Lượng Thọ. Sao hữu phân như sát đế lợi, kỳ tử phạm pháp, u chi nội cung? Sao lại nói như sát đế lợi, đứa con ông ta phạm pháp, bị giam cầm trong nội cung? Ở đây u có nghĩa là giam cầm, phương tử phạm pháp, bị giam, ngồi tù. Sao xử dĩ hoa quán? Sao ở trong cung điện tráng lệ? Hoa quán là cung điện hoa mỹ tráng lệ, bị giam cầm ở trong ấy, chẳng được phép tự do ra vào. Sao tầng lâu ỷ điện, hảo sức kỳ trân, bảo trướng, kim sàng, phục ngự sở tư, tất giai phong bị. Sao lầu nhiều tầng, điện sơn vẽ rực rỡ, trang hoàng đẹp đẽ bằng nhiều chất báu quý lạ, trướng báu, giường vàng, quần áo, xe cộ, đồ vật cần dùng, thể đều dư dật đầy đủ. Ý nói cuộc sống hết sức hào nhoáng, Hết thảy hưởng thụ vật chất đều chẳng thiếu khuyết, thứ gì cũng đầy đủ. Anh ta là vương tử. Vương tử phạm pháp bị giam cầm thì chẳng giống kẻ bình phàm, giam cầm trong thâm cung. Sao? Nhi dĩ diêm phù kim tỏa hệ kỳ lưỡng túc, bất đắc tự tại, tức thai sanh dụ giả. Sao? Nhưng dùng xích bằng vàng diêm phù trói chặt hai chân chẳng được tự tại, nên dùng thai sanh để sánh ví. Đây là ý nghĩa của tỉ dụ thai sanh. Người ấy chẳng thể tự tại, chẳng thể thấy Phật, chẳng thể nghe pháp. Dẫu là hạ phẩm vãng sanh thì kẻ ấy đắc tự tại, hằng ngày có thể đến 10 phương thế giới cúng dường chư Phật, nghe Phật thuyết pháp. Có khi gặp gỡ chúng sanh hữu duyên, kẻ ấy tiện dịp cũng có thể dùng các thứ thân để hóa độ chúng sanh. Kẻ ấy tự do tự tại. Sanh trong biên địa nghi thành trong suốt 500 năm chẳng được tự tại, đó là tỷ dụ thai sanh. Thai có nghĩa là chẳng được tự tại. Sao? Hữu vân. Nhược thức kỳ bổn tội, thâm tự hối trách, cầu ly bổn xứ, tức đắc vãng nghệ vô lượng thọ Phật sở. Sao lại nói? Nếu biết tội của mình, tự hối hận, tự trách sâu xa, cầu lìa khỏi chỗ ấy, liền được đến chỗ vô lượng thọ Phật. Nói cách khác, phàm là người vãng sanh thuộc loại này, 500 năm là cực hạn của người ấy. Cũng có nghĩa là tối đa là sau 500 năm người ấy sẽ hối hận, biết sám hối, có thể đoạn trừ nỗi nghi hoặc ấy. Đương nhiên còn có người rất nhanh chóng đến chỗ ấy, 1 năm hoặc 2 năm bèn sám hối. Hệ sám hối, liền lìa khỏi, Phật liền hiện tiền, có thể thấy Phật, nghe pháp. Đây cũng là nói rõ thời gian đọa trong biên địa chẳng phải là rất dài. Dài nhất bất quá là 500 năm mà thôi, dùng đơn vị thời gian trong thế gian này để tính toán. Sao? Hữu Bồ Tát Sử Thai Kim Vân, Tây Phương Khứ Thử Diêm Phù Đề Thập Nhị Ức Na Do Tha, Hữu Giải Mạng Giới. Quốc độ thất bảo, kỳ lạc vô tỷ, phát ý dục sanh Di Đà Phật quốc, nhi nhiễm trước ư thử, bất năng tiền tấn, diệt nghi thành biên địa loại giả, như thị gia diêu tính bất thiết cố. Sao? Kinh Bồ Tát Sử Thai lại nói, về phương Tây, cách Diêm Phù Đề 12 ức Na Do Tha thế giới, có cõi giải mạng, là cõi nước bằng 7 báo, vui sướng khôn sánh. Kẻ phát khởi tâm ý muốn sanh về cõi nước của Phật Di Đà, nhưng nhiễm đắm cõi ấy, chẳng thể tiến lên, đó cũng là chỗ thuộc loại nghi thành biên địa. Như thế đều là do lòng tin chẳng thiết tha vậy. Trong kinh Bồ Tát Sử Thai, Đức Thế Tôn có nói như vậy. Theo như đoạn kinh ấy nói, người niệm Phật có kẻ đọa trong nước giải mạng. Giải là giải đãi, mạng là ngã mạng. Người niệm Phật chẳng sửa đổi khuyết điểm tập khí thì trong tương lai cầu sanh tịnh độ sẽ tìm sai chỗ. Ngỡ nước giải mạng là thế giới cực lạc, sai mất rồi. Cõi giải mạng khá gần với thế giới Sa Bà, ở giữa Sa Bà và cực lạc, còn chưa đến Tây Phương cực lạc thế giới. Thấy nơi ấy khá quá, cứ ngỡ chắc là Tây Phương cực lạc thế giới, bèn trụ trong đó chẳng đi nữa, sai mất rồi. Người thật sự niệm Phật nói thật ra chẳng dễ gì đến chỗ đó. Vì sao? Vì A-di-đà Phật đến tiếp dẫn quý vị. Cứ khăng khít theo A-di-đà Phật, lấy đâu ra sai lầm? Kẻ chẳng thật lòng niệm Phật, nửa tin nửa ngờ theo A-di-đà Phật nửa chừng, bèn chẳng theo nữa, sẽ có thể đến nơi ấy, tức cõi giải mạng. Phiền phức to lớn. Vì thế hãy theo chắc A-di-đà Phật. Huống gì thật sự vãng sanh thì thời gian từ thế giới này đến Tây Phương cực lạc thế giới hết sức ngắn ngủi. Trong khoảng khẩy ngón tay đã đến nơi, thì làm sao có thể đọa vào nơi đó cho được? Chẳng thể nào. Điều này khiến cho chúng ta an tâm rất lớn. Chỉ là biết có một nơi chốn như vậy. Sớ, vấn, ký vân thất nhật, bỉ lâm chung thập niệm, đặc nga khoảnh nhĩ, hà đắc vãng sanh. Sớ, hỏi, đã nói là 7 ngày, kẻ ấy lâm chung 10 niệm, chỉ là trong khoảng khắc, vì sao được vãng sanh? Ký vân thất nhật, tức đã nói là 7 ngày, chính là Kinh Di Đà nói hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, cho đến hoặc 7 ngày. Đã nói là 7 ngày thì kẻ lâm chung 10 niệm chẳng có công phu 7 ngày. Xác thực là có người như vậy, giống như Trương Thiện Hòa đời Đường, suốt một đời chẳng tiếp xúc Phật Pháp mà cũng chưa hề niệm Phật. Khi lâm chung thật sự là 10 niệm vãng sanh. Lâm chung 10 niệm thì chỉ là trong một sát na, thời gian hết sức ngắn ngủi tạm bợ, vì sao cũng có thể vãng sanh? Những câu hỏi này đều hết sức hay. Sớ đáp: chánh dĩ nhất tâm cố, như trí luận trung thuyết, hữu tự lực tha lực, như na tiên trung thuyết. Sớ đáp: chính là vì nhất tâm như trong trí độ luận nói, là do tự lực và tha lực như trong kinh Na Tiên đã nói. Kinh nói hoặc một ngày cho đến hoặc 7 ngày, mục đích là khiến cho chúng ta niệm đến nhất tâm bất loạn, nhất tâm bèn có thể vãng sanh. Đối với cương lãnh trọng yếu trong việc niệm Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói rất hay: nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Đó thực sự là một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Nếu chẳng phải là tịnh niệm thì là tạp niệm, xen tạp vọng tưởng. Vừa niệm Phật vừa giấy vọng tưởng, mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng cũng vô dụng. Tuy niệm nhiều, công phu nông cạn, trong 10 niệm của người ta chẳng có vọng tưởng. Tuy niệm Phật hiệu ích nhưng công phu sâu, Liên Trì Đại Sư nói, niệm Phật chú trọng công phu sâu hay cạn, chẳng nói là niệm Phật hiệu nhiều hay ít, chẳng nói chuyện ấy. Về sau, các vị đại đức muốn chúng ta ấn định công khóa, mỗi ngày niệm 1 vạn, 3 vạn, 5 vạn câu Phật hiệu. Vì sao buộc chúng ta phải niệm như vậy? Đó là để nói với lũ chúng ta là những kẻ chẳng khéo dụng tâm. Chúng ta chẳng niệm Phật, bèn giấy vọng tưởng. Nói chung, niệm Phật tốt hơn giấy vọng tưởng, tức là loạn tâm niệm Phật tốt hơn chẳng niệm. Có ý nghĩa như thế đó. Nhưng thật sự mong cầu nâng cao phẩm vị vãng sanh của chính mình, quý vị nhất định phải hiểu công phu cạn hay sâu là gì, phải hiểu đạo lý này. Vì thế phải nhất tâm xưng niệm, phải hiểu ý nghĩa thật sự được bao hàm trong chữ niệm. Niệm là trong tâm thật sự có, đó là niệm, chẳng nhất định là trong miệng có. Tuy trong miệng chẳng niệm, nhưng trong tâm thật sự là nhớ nghĩ. Người Hoa thường nói là điếm ký, tức ghi nhớ, ghi tâm tạc dạ. Trong tâm thật sự nghĩ nhớ, thời thời khắc khắc chẳng quên. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương có một tỷ dụ rất hay: như mẹ nhớ con, ghi lòng tạc dạ. Trong tâm mẹ nhớ tới con, thời thời khắc khắc không quên. Mẹ trọn chẳng phải là miệng niệm, mà trong tâm mẹ thật sự có ý niệm nghĩ nhớ con. Bất luận khi nào, bất luận nơi chốn nào, hễ khởi tâm động niệm thì ý niệm thứ nhất bèn nghĩ tới, đó là chân niệm. Đấy là công phu sâu. Do vậy, chẳng do miệng niệm Phật hiệu nhiều hay ít, mà là trong tâm quý vị thật sự có Phật hay không, có thật sự mong đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật sự mong thấy Phật hay không. Có cái tâm ấy thì gọi là niệm Phật. Tâm càng tinh càng nhuần thì những ý niệm khác đều chẳng có, đều buông xuống, chỉ có một niệm này, công phu bền sâu. Đại Kinh dạy chúng ta nhất hướng chuyên niệm chính là ý nghĩa này. Sao trí luận phân, lâm tử thiểu hứa thời tâm, hà năng thắng chung thân hạnh lực. Sao trí độ luận nói, hỏi lúc sắp chết, cái tâm niệm Phật trong một thời gian rất ít, làm sao có thể vượt trội hạnh lực suốt đời? Đây là nêu ra câu hỏi giả thiết. Khi lâm chung thời gian rất ngắn, dụng tâm khi ấy làm sao có thể so với người đã niệm Phật suốt một đời, làm sao có thể sánh bằng? Sao đáp viết, tuy thời khoảnh thiểu, tâm lực mãnh lợi. Sao đáp, tuy thời gian ít ỏi, nhưng tâm lực mạnh mẽ, nhạy bén. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng người ấy dụng tâm hết sức mạnh mẽ, nhạy bén. Nói cách khác, có thể vượt trội người bình thường niệm Phật suốt một đời. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, công lực của người lâm chung niệm Phật ấy có thể vượt trội người kia, tức người suốt đời niệm Phật. Sao thị tối hậu tâm, danh vi đại tâm. Sao cái tâm vào lúc cuối cùng ấy được gọi là đại tâm. Quý vị hỏi vì sao ư? Nó thật ra chúng ta thấy khá nhiều người niệm Phật, niệm suốt mấy chục năm, niệm suốt một đời, chưa chắc đã vãng sanh. Người niệm Phật đông đảo mà kẻ vãng sanh ít ỏi. Tôi ở Tân Gia Ba thấy ông Lý Mộc Nguyên đến hóa độ tử tù. Ở Tân Gia Ba, hễ bắt được kẻ buôn bán ma túy thì án phạt duy nhất là tử hình. Tử hình bằng hình thức chết treo, tức là xử tử bằng cách treo cổ. Sau khi những phạm nhân tội tử hình ấy bị bắt, tự mình biết ngày nào sẽ chết, ai nấy đều biết trước lúc chết. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên phát tâm rất tuyệt diệu, đến nơi đó khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Họ tiếp nhận, tử tù tiếp nhận pháp niệm Phật, gần như ai nấy đều vãng sanh. Khi hỏa thiêu, xá lợi vừa đẹp vừa xinh, chúng ta rất ít thấy. Họ niệm Phật thời gian chẳng dài, vì sao ai nấy có thể vãng sanh? Người ta là tối hậu tâm, đúng là thứ gì cũng đều buông xuống. Chúng ta niệm Phật suốt đời, chuyện vướng mắc trong dạ quá nhiều, thứ gì cũng đều không buông xuống được. Vì thế chẳng có được công phu như người ta. Họ ngồi trong tù, hết thảy hưởng thụ đều chẳng đạt được. Vì thế khăng khăng một mực niệm Phật, họ thật sự vãng sanh. Do vậy ông Lý Mộc Nguyên có công đức rất lớn, đã đưa chẳng ít người về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thế tôi cảm thấy nhà giam tử tù của Tân Gia Ba là một niệm Phật đường thật sự rất tuyệt diệu. Tân Gia Ba có nhiều người làm Phật như vậy, nơi đó có công đức rất lớn, rất chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế người ta khi lâm chung buông xuống muôn duyên, biết hết thảy đều chẳng mang theo được. Khi ấy bỗng dưng giác ngộ, hết thảy đã chẳng thể mang theo được, thì buông xuống hết thảy, nhất tâm niệm Phật, sức mạnh ấy liền dũng mãnh. Vì thế họ có thể vãng sanh, có thể giành được phẩm vị rất cao. Đạo lý ở ngay chỗ này. Do đó cái tâm tối hậu được gọi là đại tâm. Sao đương tri tức thị nhất tâm bất loạn cố. Sao hãy nên biết đấy chính là nhất tâm bất loạn. Người ấy nhất tâm niệm Phật, chẳng có tạp niệm. Chúng ta xem lời chú giải dưới đây giải thích về tâm tối hậu và đại tâm. Diễn: tối hậu tâm giả, thử tâm chi hậu, cánh vô dư tâm cố. Diễn: tâm tối hậu là sao cái tâm ấy chẳng còn tâm nào khác. Đó gọi là tâm tối hậu. Người ấy sắp chết, đã đến lúc cuối cùng, thời gian chỉ còn lại hoặc là mấy tiếng đồng hồ, hoặc là mấy phút, chẳng còn thời gian nữa. Đó là tâm tối hậu. Diễn: danh vi đại tâm giả, dĩ thùy tử chi nhân, tất tri bất miễn. Đế tâm quyết đoán, thắng bách niên nguyện lực, thị tâm danh vi đại tâm. Diễn: gọi là đại tâm là do người sắp chết, ác biết là chẳng thể tránh khỏi. Tâm quyết đoán chắc chắn, trỗi vượt nguyện lực cả trăm năm, tâm ấy được gọi là đại tâm. Người sắp chết biết chính mình nhất định phải chết. Đế tâm quyết đoán, ở đây đế là chân tâm, tức cái tâm chân thật. Tâm thật sự hạ quyết tâm, bỏ sạch và đoạn trừ hết thảy vọng niệm, nhất tâm niệm Phật. Tâm nguyện ấy sẽ trỗi vượt nguyện lực của người niệm Phật suốt 100 năm, mà tâm không tha thiết, dũng mãnh phát nguyện cầu vãng sanh. Người bình thường niệm suốt 100 năm, tâm người ấy hoàn toàn chẳng kiện toàn. Cái này cũng chẳng buông xuống được, mà cái kia cũng chẳng buông xuống được. Thời gian niệm Phật tuy dài, nhưng Ngẫu Ích Đại Sư bảo là công phu nông cạn. Còn người ấy, tức người sắp chết, tinh tấn niệm Phật, tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng công phu sâu đậm, tâm người ấy thật sự chuyên nhất, vọng niệm gì cũng đều chẳng có, tâm ấy gọi là đại tâm. Diễn: dĩ xả thân sự cấp cố, như nhân nhập trận, bất tiếp thân mạng, danh vi kiện nhân giả. Diễn: do xả thân là chuyện cấp bách, như người vào trận chẳng tiếc thân mạng, nên gọi là kẻ mạnh mẽ. Xả thân là chuyện cấp bách, đã tới lúc khẩn yếu, lúc bất thiết một mất một còn. Người ấy điều gì cũng chẳng so đo, như nhân nhập trận, bất tích thân mạng, danh vi kỵ nhân. Như người vào trận, chẳng tiếc thân mạng, nên gọi là kẻ mạnh mẽ. Giống như đánh giặc ở trên chiến trường, quên bản sanh tử thì mới có thể xung phong hãm trận. Nếu có lo ngại, sợ hãi, chân sẽ mềm nhũn, chẳng thể xung phong, đã bị hạ gục từ lâu. Đây là nói tỉ dụ. Diễn: hữu phục đại tâm, diệt khả tức thị bồ đề tâm. Diễn: đại tâm lại cũng có thể chính là bồ đề tâm. Người ấy phát đại tâm ấy, bồ đề là giác ngộ thật sự, giác ngộ triệt để, nhận rõ trừ A-di-đà Phật ra chẳng có ai cứu được. Vì thế phải nắm thật chặt danh hiệu A-di-đà Phật, chẳng bỏ lỡ phút giây nào. Đó là đại tâm. Diễn: dĩ thử tâm chi hậu, cánh vô dư tâm, tắc thị đốn nhập vô tâm tam muội, tức thị đốn ly niệm tướng, khởi bất vi đại, khởi bất tức thị bồ đề tâm. Diễn: do sau khi đã có cái tâm ấy, chẳng còn tâm nào khác, chính là nhanh chóng nhập vô tâm tam muội, chính là nhanh chóng ly niệm tướng. Há chẳng phải là đại, há chẳng phải chính là bồ đề tâm ư? Nói kiểu này hết sức hay. Diễn: cái dĩ cửu phẩm hạnh nhân, hạnh hạnh thông hồ cửu phẩm. Diễn: ấy là vị hạnh nhân của mỗi phẩm trong chín phẩm, hạnh nào cũng thông khắp chín phẩm. Đây là lý luận mà cũng là sự thật. Diễn: như ngũ nghịch tội, lâm chung thập niệm vi năng tiêu công thuộc hạ hạ phẩm. Diễn: như đối với kẻ phạm tội ngũ nghịch, mười niệm lúc lâm chung có công năng tiêu tội, thuộc về hạ hạ phẩm. Công là công phu, mười niệm lúc lâm chung có thể tiêu sạch tội ngũ nghịch, người ấy có thể vãng sanh. Vãng sanh loại này thuộc về hạ hạ phẩm. Diễn: nhược năng phục hoặc tức trung phẩm. Diễn: nếu có thể chế ngự phiền não thì là trung phẩm. Lâm chung mười niệm mà có thể chế ngự phiền não, người ấy sẽ vãng sanh trong trung phẩm. Diễn: nhược căn khí đại lợi, đốn năng đoạn hoặc. Diễn: nếu căn khí hết sức nhạy bén, sẽ có thể nhanh chóng đoạn hoặc. Người ấy là thượng phẩm, cùng là mười niệm như nhau, mà có mười niệm tiêu nghiệp chướng, có mười niệm chế phục, hoặc có mười niệm đoạn hoặc, đều là mười niệm. Phẩm vị của người ấy là hạ bối vãng sanh, trung bối vãng sanh hoặc thượng bối vãng sanh khác nhau. Ở đây đều ra một thí dụ. Diễn: như xà vương trọng hối, đắc vô căn tính, tức thị thượng tam sở nhiếp. Diễn: như vô a xà thế, tha thiết sám hối, đắc vô căn tính, vãng sanh thuộc vào ba phẩm thượng. Theo Quán Kinh thì vô a xà thế giết cha giam mẹ, giết hại cha mẹ, phá hòa hợp tăng, đúng là không điều ác nào chẳng làm, tạo tội địa ngục. Khi lâm chung, vua mới hối lỗi, mới thật sự sám hối. Vua do sám hối bèn đoạn hoặc. Vị này căn tánh rất nhạy bén, do vậy nhà vua vãng sanh thuộc vào thượng phẩm trung sanh. Cả một đời tạo tội nghiệp to tát dường ấy, phẩm vị vãng sanh cao dường ấy. Đấy cũng là nhằm bảo chúng ta, Phật môn thật sự rộng lớn, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới có hai loại người. Một loại người là tích công lũy đức, vãng sanh như vậy đó. Một loại khác là tạo tác hết thể tội nghiệp, sám hối vãng sanh. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, biết chân tướng sự thật này, cũng chẳng dám khinh dễ kẻ làm ác. Vì sao? Nó không chừng người lâm chung sám hối niệm Phật vãng sanh có phẩm vị cao hơn ta, ta còn chẳng bằng kẻ đó. Đúng là có thể như vậy. Để hiểu rõ chân tướng sự thật mới biết Phổ Hiền Bồ Tát đã dạy chúng ta lễ kính chư Phật rất có lý, chớ nên phân chia kẻ khác là người tốt kẻ xấu, thiện nhân ác nhân, chẳng cần phải phân biệt, phải dùng cái tâm chân thành cung kính để đối đãi hết thảy mọi người. Đối với Phật Bồ Tát ta cung kính như thế nào thì đối với người tốt cũng cung kính giống hệt như thế, mà đối với kẻ ác vẫn là cái tâm cung kính ấy. Ta chí thành cung kính, tuyệt đối chẳng khác, chẳng có sai biệt. Đó là đúng. Quý vị làm như vậy sẽ là hoàn toàn chánh xác. Diễn: khởi vi ngũ nghịch, tùy ư sáng công, tự phân cửu phẩm giả. Diễn: đấy chẳng phải là tội ngũ nghịch do tùy thuộc công phu sám hối mà tự chia thành chính phẩm đó ư? Lời này chẳng sai tí nào. Đó là kẻ lâm chung sám hối vãng sanh cũng có chính phẩm, tuyệt đối chẳng phải là người ấy chỉ thuộc về hạ hạ phẩm vãng sanh. Chẳng phải vậy. Tùy thuộc cái tâm hối lỗi của người ấy, tâm ấy thật sự dũng mãnh, chân thành, khẩn thiết, thì phẩm vị sẽ ngay lập tức nâng cao. Diễn: thả thập niệm đắc sanh, giai thị túc hữu linh căn giả. Diễn: hơn nữa, người do mười niệm mà được vãng sanh đều là có linh căn từ trước. Nhất định phải biết điều này, do vậy chẳng thể là may mắn được. Cứ tưởng bở lâm chung sám hối vẫn có thể vãng sanh, nay tạo tội nghiệp nhiều một chút chẳng sao, vì khi mạng chung vẫn còn kịp mà. Nếu quý vị nghĩ kiểu đó sẽ là lầm lẫn quá đỗi. Vì sao? Vì khi lâm chung phải có đủ ba điều kiện. Quý vị ngẫm xem, trong tương lai khi quý vị lâm chung có thể hội đủ cả ba điều kiện ấy hay không? Điều kiện thứ nhất là tâm phải sáng suốt, tỉnh táo, chẳng mê hoặc, chẳng điên đảo. Quý vị ngẫm xem điều này có dễ làm được hay chăng? Rất khó. Chúng ta thấy rất nhiều người khi sắp mất đều ngã bệnh, bệnh đến nỗi bất tỉnh nhân sự, ngay cả người nhà quyến thuộc cũng chẳng nhận ra. Thôi rồi chẳng cứu được. Lâm chung tỉnh táo sáng suốt, chư vị phải hiểu, một người tạo tội nghiệp đầy thân, lâm chung vẫn còn sáng suốt, còn tỉnh táo. Quý vị biết, người ấy đời trước phước báo to nhiều. Khi ấy, thiện căn và phước đức trong đời quá khứ hiện tiền. Thần trí tỉnh táo, trọn chẳng mê hoặc. Hai, điều kiện thứ hai là gặp thiện hữu nhắc nhở, khuyên người ấy niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ba, điều kiện thứ ba là khi ấy vừa nghe lập tức tiếp nhận, ngay lập tức sám hối, niệm ngay. Mười niệm hoặc một niệm bèn có thể vãng sanh. Quý vị ngẫm xem, ba điều kiện ấy khó lắm. Suốt một đời người khác khuyên kẻ đó niệm Phật, kẻ đó chẳng tin tưởng. Lâm chung vừa khuyên thì ngay lập tức tin tưởng, ngay lập tức tiếp nhận, khá là khó khăn. Vì vậy, chuyện này vàng muôn phần chẳng thể nào cầu may. Chúng ta cứ thật thà niệm Phật, tích lũy công đức, đi theo con đường này sẽ ổn thỏa, thích đáng hơn, ngàn muôn phần trở nên cầu may. Diễn: thập nghi luận phân, lâm chung ngộ thiện tri thức, thập niệm thành tựu giả, tịnh thị túc thiện nghiệp cường, thị ngộ tri thức đẳng. Diễn: thập nghi luận nói, lâm chung gặp thiện tri thức, mười niệm thành tựu, toàn là do thiện nghiệp quá khứ mạnh mẽ, cho nên mới gặp thiện tri thức, vân vân. Thập nghi luận do Trí Giả Đại Sư soạn, đã giải thích hết sức rõ ràng, rằng chúng ta chớ nên cầu may, chỉ biết đó là sự thật. Người ấy trong đời quá khứ đã có đại thiện căn, đại phước đức. Đời này chẳng gặp duyên tốt đẹp, hoàn toàn tương ứng với lời dạy của Thiện Đạo Đại Sư, tức là chính phẩm vãng sanh sai biệt là do gặp duyên khác nhau. Trong đời này gặp ác duyên, chẳng gặp thiện duyên, lúc lâm chung mới gặp thiện duyên. Vì thế hạng người như vậy được gọi là bất định tánh. Tục ngữ có câu: gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Người ấy bị hoàn cảnh bên ngoài phây bủ. Gặp thiện tri thức, người ấy hành thiện. Gặp phải ác tri thức, người ấy tạo ác. Người ấy thuộc tánh chất như thế đó. Diễn: Diệu Tông sao vân, thử tuy tạo ác, dĩ tằng tu quán. Diễn: sách Diệu Tông sao nói, người ấy tuy làm ác nhưng đã từng tu quán. Đã từng tu quán là trong đời quá khứ, chẳng phải đời này. Trong đời quá khứ, người ấy đã tu tập tích lũy rất dày. Đời này rất bất hạnh, do gặp phải ác duyên cho nên mê muội. Chuyện là như vậy đó. Diễn: cố sử lâm chung, thiện hữu khuyến xưng thập niệm, định tâm tắc thành. Diễn: nên khiến cho khi lâm chung, bạn lành khuyên xưng danh mười niệm, do định tâm bèn thành tựu. Người ấy lâm chung mới gặp thiện tri thức thật sự. Khi ấy, vừa được khuyên dạy, người ấy lập tức tin tưởng, lập tức phát nguyện. Đó là thiện căn trong đời quá khứ thành tựu, chẳng phải là phàm nhân. Diễn, diệt thị pháp hành, diễn cũng là một hành môn. Pháp là pháp môn, hành là tu hành, đấy cũng là một hạnh môn trong vô lượng hạnh môn. Diễn, thừa cấp giới khoảng nhân giả. Diễn, thuộc hạng người thích nghiên cứu giáo pháp nhưng không nghiêm túc tu tập. Thuộc loại người nào? Thừa cấp, thừa là Phật pháp, người ấy thích nghiên cứu, suy xét Phật pháp, thích làm chuyện này. Hành là thực sự tu hành. Hành là giới, định, huệ. Coi nhẹ giới, định, huệ, chẳng chịu nghiêm túc tu hành, thích nghiên cứu kinh luận, đó gọi là kẻ thừa cấp giới hoãn. Nay chúng ta gọi thừa là học thuật, giới là thực sự tu tập. Đối với việc thực sự tu tập, kẻ ấy sai sót. Đối với Phật học, bèn thực sự đổ công dốc sức nghiên cứu, suy luận, là hạng người như vậy đó. Diễn, do thừa cấp cố, đắc trị thiện hữu. Diễn, do sốt sắng nghiên cứu giáo pháp nên được gặp bạn lành. Thông đạt giáo lý, thích nghiên cứu kinh giáo, cũng thích giảng kinh thuyết pháp, kết duyên cùng đại chúng khá nhiều và cũng kết thiện duyên chẳng ít, lâm chung gặp gỡ thiện hữu. Diễn, túng hiện thế bất tu tam muội, diệt thị túc chủng kim thục, cố đắc vạn sanh. Diễn, dẫu đời hiện tại chẳng tu tam muội thì cũng là do nhân duyên đã gieo từ đời trước, nay đã chín mùi, cho nên được vãng sanh. Đời này chẳng tu hành, nhưng phải hiểu, người ta đời trước thật sự tu, đời này chẳng tu. Vì thế khi lâm chung, hễ người ấy sám hối, buông xuống, thì chính là tu. Có thể thấy là có mối quan hệ hết sức mật thiết với sự tu trì trong đời quá khứ. Diễn, cố kim đại tâm, thuyết tức thị bồ đề đại tâm, diệt vô bất khả. Diễn, vì thế, này nói đại tâm chính là bồ đề đại tâm, cũng chẳng phải là không được. Gộp chung thiện căn, phước đức và nhân duyên trong đời quá khứ để nói, người ấy một niệm hồi tâm thì có thể nói là đại bồ đề tâm. Diễn, huống bổn sao văn, đương tri tức thị nhất tâm bất loạn, nhược sự nhất tâm do vị vi đại. Diễn, huống chi đối với những điều được nói trong lời sau, hãy nên biết đó chính là nhất tâm bất loạn. Nếu là sự nhất tâm, vẫn chưa phải là đại, vẫn chưa được coi là lớn. Diễn, nhược lý nhất tâm, khởi bất tức thị bồ đề tâm, thị cố danh vi đại tâm. Diễn, nếu là lý nhất tâm, há chẳng phải chính là bồ đề tâm ư? Vì thế gọi là đại tâm. Vì vậy, nhất tâm là có thể đốn chứng, tức là vừa nghe bèn lập tức chứng đắc lý nhất tâm. Đấy là người căn tánh nhạy bén nhất. Nói cách khác, cũng là do công phu tu trì vô lượng kiếp của người ấy đến lúc đó đã chín mùi viên mãn, cho nên trong một đời bèn chứng đắc lý nhất tâm bất loạn. Trong đời này có tiện chứng và đốn chứng, ở đây thuộc loại đốn chứng, cho nên thật sự là đại bồ đề tâm. Dẫu là sự nhất tâm, nó thật ra vẫn thuộc về bồ đề tâm. Bồ đề là giác ngộ, người ấy đã thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ. Hôm nay chúng tôi nói đến chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.